chúng ta phải vào cửa. Muốn lên chánh điện, trước hết chúng ta phải vào cửa. Đấy, nếu mà mình không chịu đi cái cửa mà vào, thì vậy mình có vào chánh điện được không? Thế, thế vậy thì bây giờ con muốn thành Phật, con phải làm gì? Phải đi từng bước, thực hành đúng như lời Phật dạy. Con đọc tiếp. Thì ở đây giảng hai cái chữ tận tâm thế nào? Tận là hết. Tận là hết. Tận tâm là hết những cái vọng tâm, rũ cho sạch những cái yêu ghét mừng giận thương lo vọng tưởng, những cái tâm niệm lăng xăng hão huyền hàng ngày. Đấy, tỉnh cho ra nó không phải mình, buông nó ra. Đấy, thế rồi mình buông được cái vọng thì mình sống với cái thật. Đấy, cái chữ tận tâm đây tức là hết những cái vọng tâm. Mình phải hết cái vọng tâm thì mình mới rõ tánh. Đấy, hết cái vọng tâm, những cái mây mờ vọng tưởng nó tan đi. Thế là gọi là minh tâm. Rõ tánh gọi là kiến tánh. Minh tâm thì mới kiến tánh. Con đọc tiếp. Chưa thể minh tâm. Thế nào là con sáng suốt? Cứ một cái nghĩa ấy thôi. Là những cái tâm nó khởi, cái mỗi lần cái niệm nó khởi lên, yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi. Đó, mỗi lần nó khởi lên mình sáng suốt, mình thấy rõ, biết nó là hư vọng mà cho nó tan đi. Đấy, trước hết là mình phải biết cái thân này là vọng thân, đất nước gió lửa, một cái khối xanh già bệnh chết, không phải thân thể của mình. Đó là cái số một, mình phải quán bất tịnh để biết cho ra cái vọng thân, đừng có cái ngã ái ngã chấp, đừng quý quá cưng chiều cái thân này, đừng thiết tha mà nhận nó là mình. Đấy là cái số một. Rồi cái số hai ấy, phải quán ba cái ai có rè để biết những cái mình mắt thấy tai nghe. Đấy, những sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, nó là toàn là những cái bóng hư vọng không có thật. Tức là biết cái vọng cảnh, biết cái vọng thân không phải mình, biết cái vọng cảnh nó không phải là thật ở bên ngoài tâm. Đấy, nó không có thật, nó là cái hư vọng. Thế rồi lại cái yêu ghét mừng giận, nó là cái vọng tập từ vô thủy. Chúng ta đã tập thói quen rồi. Đấy, cho nên cứ cái gì lợi cho cái thân này thì yêu, còn cái gì trái với cái thân này thì mình ghét. Thì cái yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi, những cái này là cái vọng tập, vọng tình, vọng tưởng, vọng tâm. Mình biết không có để cho nó làm chủ, nó lôi cuốn mình, không có để nó sai sử mình. Mình tỉnh táo, mình sáng suốt đối với vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, mình làm chủ. Thế thì gọi là người minh tâm, sáng suốt, không biết những cái hư vọng, không để nó sai sử mình. Thế thì là minh tâm. Thế nào gọi là kiến tánh? Thế cho nên con muốn minh tâm thì con phải học tứ niệm xứ. Rồi bây giờ thế nào là kiến tánh, chân tánh của mình? Thì chúng ta phải học kinh Lăng Nghiêm để nhận được cái tánh A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Thế vì nếu mà mình học, rồi theo cái chỗ mình học, mình nhìn lại thân mình, thì mình nhận được ra. Thì đó là chúng ta đi từ từ, từng bước, theo cái chỗ học, mà tìm hiểu, mà rồi nhận ra. Thế còn các tổ chỉ y một lời nói, một câu nói, một suy ngẫm mà các ngài vào thẳng. Thì cái này là những cái gọi là các bậc thượng căn. Còn chúng mình thì cứ từ từ từng bước, cứ học từng bài kinh của Phật mà nhận ra, rồi tìm hiểu, quay về mình mà tìm ra.
Xin đọc tiếp.
Nói tâm
Các con nghe có thấy có hiểu không? Đọc cái bài này các con nhận ra nghĩa không? Ngài Tây Hòa Thượng ngài cố gắng giảng. Vậy bây giờ chúng ta hãy nhận cái chữ tâm và chữ tánh. Đây tức là ngài cố gắng để giảng về cái chữ tâm và chữ tánh. Theo như lời ngài giảng đây và là sự thật, là chúng ta có vọng tâm và chân tâm. Cái này chị em biết rồi chứ gì. Đấy, nói cái chữ tâm là cái danh từ thông, nhưng mà thực ra chúng ta có chân tâm và có vọng tâm. Chị em đã phân biệt cái vọng tâm đấy, là những cái yêu ghét mừng giận, những cái tâm niệm nó khởi hàng ngày, nó cứ khởi lên rồi nó lại diệt đi. Đấy, từ vô thủy mình có không biết bao nhiêu thứ vọng tâm, nó sanh rồi nó diệt. Những cái nó có sanh có diệt ấy gọi là vọng, nghĩa là nó không thật, nó không còn mãi. Thế còn cái chân tâm là chúng ta đang thấy, đang nghe, đang biết, cái tánh biết của chúng mình. Đấy, cái ấy từ lúc mẹ đẻ mình vẫn có cho đến khi chết. Mà thật ra là mình có từ bao giờ, mình đã có từ rồi, mà rồi cái thân này nó chết đi, chứ cái tánh biết của mình nó vẫn còn. Cho nên gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ. Cái chuyện này chị em đã nhận ra, đã nghe nhiều và nhận ra rồi. Đấy, thế thì đấy, chúng ta có cái tâm, mà chúng ta có hai tâm là vọng tâm và chân tâm. Đấy, thế bây giờ tu hành ấy, chỉ có một việc là buông được cái vọng tâm để thật sống với cái chân tâm. Đấy, còn cái chữ tánh ở đây này, thì thầy lấy cái thí dụ để cho chị em nhận thế nào gọi là tánh. Cái chữ tâm ấy là nói về pháp này, còn cái tánh của cái pháp này nó thế nào này. Thí dụ như quần áo mũ dớ, bao nhiêu thứ làm bằng vải này, thì tất cả đều là vải cả. Vải là pháp, mà tánh của vải là nó mềm. Thế còn thì cái chuông cũng làm bằng đồng, cái khánh cũng làm bằng đồng, cái gậy cũng làm bằng đồng. Đấy, đồng ấy, đấy, là đồng, đồng ấy, tánh nó cứng. Đấy, tên cái pháp là đồng, mà tánh của cái pháp này là cứng. Tên của cái pháp này là vải, tánh của cái pháp này là mềm. Tên của cái pháp này là tâm, mà tánh của cái pháp này là giác. Tánh nó dạy là giác, nó khác với đấy, khác với cái đồng, khác với cái vải, nó giác. Mà còn cái vải ấy thì nó mềm, còn cái đồng ấy thì nó cứng. Đấy, như tên cái pháp là nước, tên là nước gọi là tánh thì là lòng, còn tên của pháp là đất thì cái tánh của nó là đặc. Thế đấy, thế thì cái chữ tánh, cái chữ tâm ấy là tên, mà cái tánh ấy là cái tánh của nó thế nào. Chứ bây giờ mà giải nghĩa cái chữ tánh thì nó hơi khó, thì thầy cứ lấy thí dụ để chị em hiểu chữ tánh là như thế, tức là cái đặc sắc của nó, tánh của nó. Thầy nhắc lại, tên của pháp là tâm, tánh là giác, tánh của tâm là giác, tên của pháp là đồng, tánh của đồng là cứng, tên của pháp là vải thì tánh của vải là mềm, tên của nước pháp là nước, tánh của nước là lòng, tên của pháp là đất, tánh của đất là đặc. Thế đấy, như thế gọi là cái tánh. Thầy lấy thí dụ để chị em nhận cái nghĩa thế nào gọi là tánh, chứ còn cứ giải nghĩa bằng câu thế này nó khó hiểu, mà nhiều khi mình cứ đâm hiểu luẩn quẩn hiểu lầm đi. Thế còn ở đây Ngài có thêm một cái, Ngài có giảng là cái tâm tự nhiên và cái tâm suy nghĩ. Đấy. Ngài gọi cái vọng tâm ấy là tâm suy nghĩ, mà Ngài gọi cái chân tâm ấy là tâm tự nhiên. Ngài muốn chúng ta phân tách được cái vọng tâm và cái chân tâm. Thế thì Ngài nói rất đúng, nhưng mà thầy chỉ sợ rằng Ngài nói nhiều như thế này ấy, mà hóa ra chị em lại có khi lại không nhận ra. Cho nên thầy giảng nghĩa theo chỗ hiểu của thầy thêm vào. Thế rồi chị em chỗ nhận ra hay không ấy, rồi chúng ta cùng nhau bàn. Đã. Còn nghi cái gì thì cùng nhau bàn. Thầy vẫn thường nhắc mấy chị em là cái chân tâm của chúng ta đó, như chúng ta học ở trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói là nó như hư không. Nó ở thân mình và nó ở khắp cả trên trời dưới đất, chỗ nào cũng có, chỗ nào cũng chính là cái tâm của mình, cái chân tâm. Nó ở khắp cả pháp giới như hư không. Đấy. Thế cho nên tất cả vạn pháp đều là tâm mình cả. Mình nhìn ra thấy là bầu trời, thấy là núi, là sông, là rừng. Nhưng mà đấy là cái tướng, chứ còn cái thể tánh ấy, thì chính là cái chân tâm của chúng mình, theo như ở đây. Thế bây giờ cái chân tâm của chúng mình ấy, nó ở khắp pháp giới. Đây Ngài gọi là cái tâm tự nhiên, nghĩa là từ bản lai mình vẫn có nó từ xưa, mà nó vẫn cứ như vậy cho đến mãi mãi. Đó. Nó đang biết thấy, nó đang biết nghe, nó đang biết nói. Đấy. Cái tánh thể này chúng ta vẫn có, cho nên ở đây Ngài gọi là tâm tự nhiên. Thế còn cái vọng tâm thì chính là cái chân tâm này. Đấy. Chính là cái chân tâm này. Nhưng mà bây giờ mình sử dụng cái chân tâm này thì mình lại còn đang bị đeo cái nghiệp làm người. Chúng ta đang đeo cái thân con người, là cái nghiệp của làm người, nó là cái chướng. Đấy. Ăn cơm, uống nước, thở không khí, vơ đất nước gió lửa, bào chế ra máu, kết làm da, làm thịt, làm xương, rồi bị cuộc ở trong cái thân này. Đấy. Thế là cái tánh, cái chân tâm của chúng mình mà Hòa Thượng gọi là tâm tự nhiên đấy. Thế bây giờ nó cuộc ở trong cái thân này. Bây giờ nó muốn thấy, bắt buộc nó phải thấy qua con mắt. Mà nếu là nghiệp làm người, thấy qua mắt người, thì cái hình ảnh theo cái nghiệp làm người nó hiện lên. Như các con vừa mới quán ba cái ai có rè đó, thì mắt cua đó cũng nhìn một bông hoa, cũng cái ánh sáng mặt trời này nó chiếu vào mắt. Nhưng mà con cua nó thấy theo mắt cua, con gà nó thấy theo mắt gà, con người thấy theo mắt người. Ba cái hình ảnh này có giống nhau không? Không thể giống nhau được. Bởi vì tuy cũng là cái bông hoa, cũng là một mặt trời, nhưng mà cái con mắt nó khác nhau. Cái con mắt nó thâu ánh sáng khác nhau. Bây giờ thầy lấy một cái thí dụ để cho chúng ta thấy là cái ánh sáng ấy nó chiếu mỗi nơi khác nhau. Bây giờ các con thấy chúng ta để một cái gậy mà chúng ta để thọc xuống nước, thì có phải chúng ta nhìn xuống mình thấy cái gậy nó gãy đôi không? Có không? Đó. Mà thật cái gậy nó có gãy không? Đấy. Rõ ràng là mình cái ánh sáng nó ở dưới nước nó khác, ở trên không hư không nó khác. Thế cho nên cái thấy nó không thể một được. Đấy. Vì vậy cái ánh sáng nó vào mắt con cua nó khác, cái ánh sáng vào mắt con người khác, cái ánh sáng vào mắt con gà khác. Chỗ này chị em tin rằng cùng một vật mà mỗi loài thấy khác nhau, tin không? Đấy. Thế vì thế cho nên khi cái tánh Phật ở nơi con mắt mà nó thấy cái vật ấy, thì gọi là nhận thức, chứ không gọi là kiến tinh nữa. Bởi vì cái thấy đã sai rồi, theo cái nghiệp, theo duyên mà nó đã biến đổi rồi. Thế cho nên không gọi là thật nữa, không phải là giác, không phải là bồ đề nữa, mà gọi là nhận thức. Nè, thì bắt đầu đã chuyển với thức, tức là theo nghiệp, theo duyên mà chuyển, thì cái thấy nó phải sai rồi, nó không đúng sự thật nữa. Thế cho nên cái thấy ấy, đấy, nếu y theo cái chỗ thấy ấy mà cho là thật, mà tính toán, mà yêu ghét, thì gọi là vọng tâm. Thế còn cái tánh mà Hòa Thượng gọi là tánh thiên nhiên, đó, tức là cái tánh giác của mình, cái tánh bồ đề, bản lai, thì nó mới đúng. Đấy, như Đức Phật ấy, Ngài thấy đúng, bởi vì Ngài không bị cái nghiệp báo nó chi phối. Thế cho nên cái tánh thấy thì là kiến tinh, là tánh giác, tánh bồ đề. Nhưng mà một khi thấy qua con mắt mới mượn ánh mặt trời, tức là theo nghiệp và theo duyên, thì cái thấy ấy không đúng nữa, cho nên gọi là nhẫn thức. Mà cái tâm vơ những các cái trần cảnh hư vọng để tính toán, bật ra những cái yêu ghét, cái gọi là vọng tâm.